This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ thì chúng ta xin được mời quý vị đến với chương trình đọc trên Facebook do Hòa Tĩnh thực hiện ngày hôm nay. Những sự kiện trong khoảng thời gian gần đây trên Facebook chắc chắn là quý vị cũng đã biết. Khi quý vị quan tâm đến tình hình ở tại Việt Nam, đất nước ta đang tang thương về cái dịch bệnh COVID-19. Với vẻ ngoài hào nhoáng của những YouTuber muốn có một cái cuộc sống bình thường, thì chúng ta nhìn thấy dòng người xe cộ chạy qua lại, tiệm ăn được bày bán, mà thường thì theo như những người YouTuber đó cho biết thì là chỉ là mua đem về, họ cũng hy vọng rằng là sẽ trở lại cái cuộc sống bình thường, nhưng chắc có lẽ còn rất là lâu thưa quý vị, bởi vì có nhiều nguyên nhân trong cái cuộc sống hiện tại của người dân Sài Gòn cũng như là người dân ở phía Nam. Sự kiện gần nhất, sự kiện có hàng trăm ngàn người dân lao động nghèo, trong đó có trẻ thơ, có phụ nữ mang thai, tháo chạy về quê hàng ngàn cây số bằng xe máy cũng như chân trần, đã rúng động thưa quý vị. Phải gọi là, mình nói đúng ra là rúng động, mà rúng động cả cái lương tri của những ai có cái lương tri hay hoặc là còn lương tri thưa quý vị. Có hành trình, trong cái hành trình trở về hàng ngàn cây số bằng những xe máy, bà con mang theo những cái tài sản quý giá của mình. Như quý vị thấy, như cọc quạt có này, quạt máy có nè, con gà nuôi cũng được treo trên xe, móc treo áo quần cũng được đem về. Và cả những cái gọi là rất là tầm thường lắm, cả cái chổi đót nữa thưa quý vị. Có lẽ họ đã từng nghe lõm bõm đâu đó trên báo, trên đài rằng là đã từng có nhiều quan chức làm giàu bằng cái nghề buôn chổi đót, bằng cái nghề chạy xe ôm, nghề nuôi heo, nuôi gà, nuôi vịt cho họ, cho nên họ đem về hết, hy vọng là biết được đâu họ sẽ đổi đời, phải không thưa quý vị? Theo Facebook của Hồng Quang Nguyên thì đã có một cái bài mà Hoàng Tính thấy rất là hay, xin được chia sẻ đến quý vị như sau. Có tên là Đi bộ về quê thưa quý vị, tháo chạy thời chiến. Ai đã từng chạy loạn tại các vùng giao tranh trước năm 1975 thì mới hiểu được cái phản ứng sinh tồn của người dân, của dân chúng miền Nam trước cái hỏa lực giao tranh ác liệt, trong cái làn đạn nó tua tủa vào nhau qua lại, dân chúng hoảng loạn gồng gánh nhau chạy xa cái vùng chiến sự. 47 năm lịch sử cũng đã tái diễn. Mấy ngày nay công nhân đã tháo chạy tán loạn về quê trong cái trận dịch Covid lịch sử này. Họ như bị giam cầm phi lý 4 tháng. Cái sự bố trí, cầm hơi, thua xa tù và tự do bị mất. Hơn nữa mấy ông đầy tớ nổ như là cái bắp rang lo cho họ ở trên TV. Và thực tế thì nhỏ giọt khiến cho họ đói hoặc khổ, thoát ra được vùng dịch chết chóc để họ tìm được cái con đường sống từ sau ngày 30 tháng 4, 30 tháng 9 như quý vị thấy. Thay vì tạm thời cảm thông thương cảm hay hoặc là giúp đỡ họ từ đầu đi, có lẽ cái thói nhà giàu, gọi là cái thói, mà cái thói vô đạo đức và ngạo nghễ, ấu trĩ, mà họ lên mặt họ chỉ cho cái lực lượng vũ trang rào kẽm gai ngăn cản, có nơi đánh đập họ dã man lắm. Để giữ họ lại như là một cái món hàng cho các ông chủ giàu sử dụng cái sức lao động của họ. Do đó họ bị chận nè, rồi họ bị bỏ đói, nằm la, nằm liệt nè. Nó thảm thương hơn là họ đã chuyển dạ đau đớn, sanh con trên đường tháo chạy. Hoàng Thính không dám nói nhiều trong cái vấn đề sinh con, tháo chạy, rồi những cái sự việc đau lòng xảy ra trên con đường tháo chạy của người phụ nữ và đứa con này. Đau lòng lắm thưa quý vị. khi về tới cái cổng làng, thì một số nơi đã bắt họ là phải quay lại cái nơi dịch bệnh hoành hành mà họ vừa mới trốn thoát kìa. Tệ hơn thì có nơi bắt họ phải đóng tiền mà họ đã cùng túng họ đói khát rồi. Có kẻ kiến nghị thủ tướng cấm họ về mái nhà của họ. Bức tranh ai vẽ cái gam màu thê lương ảm đạm xám xịt trên cái quê hương này vậy? Gieo gì thì gặt nấy. Thánh Kinh thì cũng đã có nói rõ rồi. Ngược đãi công nhân, người lao động, cái lúc mà họ cùng đường, chỉ là những kẻ bất lương vô học thôi. Sai nha của những ông chủ tham lam, giàu có, chuyên bóc lột nhân dân thôi. Đó là trên Facebook của Hồng Quang Nguyên đã nói như vậy, thưa quý vị. Sau khi xem xong thì thưa quý vị, Cao Tố Thanh Facebook cũng đã có một cái lời tâm sự là cái sự trả giá cho họ, những người cai trị, đó là sụp đổ lòng tin và kéo theo một cái nền kinh tế xuống đáy trong thời gian sắp tới. Trên Facebook của Hồng Quang Nguyên cũng đã có một cái bài cũng rất là hay nữa, Hoàng Tính xin được hầu gửi tiếp cho quý vị. Nghe phải gọi là rất tang thương lắm thưa quý vị. Cái chiếc xe bỏ lại trên đường tháo chạy ở miền Trung thưa quý vị, từ Bình Dương về miền Trung, miền Bắc. Nhìn chiếc xe Honda rách nát của công nhân bỏ lại trên đèo Hải Vân, Đà Nẵng. Họ là đạo quân chính quy của thời kỳ công nghiệp hóa tại 4 tỉnh với 2 triệu mốt và 3 triệu rưỡi công nhân sẵn sàng. Và đã tháo chạy ào ạt lớn nhất trong lịch sử của Việt Nam hiện đại. Hàng vạn người dầm mưa để thoát cái ngã quốc lộ 14 để về Tây Nguyên, quốc lộ 1 thoát về miền Tây hay hoặc là miền Trung, miền Bắc. Tôi đã từng đi bộ, tôi đã từng lội sông theo cái con đường máu cuối thập niên 80, đầu thập niên 90. Cái đoạn mà Đắk Nông qua cái làng Đinh Tráng Thượng, cái con đường số 7, cái con đường tháo chạy khỏi Tây Nguyên của quân đoàn 2, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 17 tháng 3 năm 1975 xuống Di Linh ra cái hướng biển Ninh Thuận. Lúc tôi huấn luyện cho nhân sự của Hội Thánh Đắk Nông lội bộ về, bởi vì cái đường đất đỏ chưa có cái cầu mà chỉ đi bộ thôi. Tôi rùng mình, cái lượng quân xa cả xe tăng quân lực Việt Nam Cộng Hòa còn bỏ lại ở bên đường, hư hại, hoang rỉ, chưa có xe cơ giới lên cẩu lấy sắt lúc đó. Nay thì thấy chiếc xe trên đèo Hải Vân, cái loại xe Honda này chỉ dành cho chạy vô rẫy, không ngờ nó cũ kỹ, nó rách nát thế này mà còn gắn với người công nhân tại các khu công nghiệp hiện đại thời nay. Nó đã bị bỏ quên ở trên đường tháo chạy của công nhân. Theo ông Tổ Cộng sản thì công nhân là giai cấp tiên tiến nhất, làm chủ nhân của xã hội này, đem quốc gia tới hưng thịnh phú cường, là chính đạo quân chính quy công nhân tiên phong này đây. Đảng Cộng sản là đại diện cho cái giai cấp gọi là công nhân anh hùng này mà thôi. Nhìn cái chiếc xe, lòng lại rã rời, nghĩ đến các cuộc tháo chạy của các đạo quân của người Việt của mình mà xót xa. Dù thân xác tôi bị sốt, tôi đau nhức khắp mình 3 ngày nay, nhưng tinh thần tôi cũng tức cảnh sinh bệnh lắm. Nguyện thần linh thượng đế đói hoài đến dân tộc này. Và tiếp lời thì chị Facebook Mỹ Kim đã nói là số phận của những người công nhân cũng rách nát te tua, be bét như là chiếc xe của họ. Ôi buồn. Còn Facebook của Đỗ Quyền thì nói rằng là cái tượng đài giá trị nhân văn đã phản ảnh trung thực cái giai cấp công nhân là như vậy đó. Nói về những cái giai đoạn, nói về những cảm xúc của những cái người Facebook chứng kiến cảnh tượng này, thí dụ như là Facebook Hồng Quang đã cho chúng ta biết như vậy. Còn một cái Facebook mà tính thấy cũng rất là hay, xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị. Hành trình về nhà của những đứa trẻ giữa mưa gió miền Trung. Đây là một cái bài được Facebook post lên trở lại trên cái tờ Tuổi Trẻ như sau thưa quý vị. Đèo Hải Vân, trưa của ngày 6 tháng 10, mây mù dày đặc, từng cơn mưa theo gió quất vào cái dòng người hồi hương. Đoàn người lầm lũi đi giữa màn mưa rét run vì ướt và lạnh của cái ngày 6 tháng 10. Đoàn người trở về từ thành phố Sài Gòn, Bình Dương và các tỉnh phía Nam hôm nay có nhiều gia đình trẻ. Các cháu bé được cha mẹ quấn áo mưa kín mít ngồi lọt thỏm sau tà áo mưa che trước đầu xe, hay hoặc là được kẹp giữa cha và mẹ của mình. Dù đã được cha mẹ che chắn thật kỹ, nhưng các em đã không tránh khỏi ướt lạnh bởi vì những cơn mưa rát mặt suốt hành trình dài trong mưa bão. Xe dừng nghỉ giữa đèo Hải Vân, bé Mỹ Tiên 3 tuổi được bà và mẹ dìu vào mái tôn nghỉ lấy sức. Suốt hành trình hơn 2 ngày từ Sài Gòn trở về, em cũng đã thấm mệt bởi vì thiếu ngủ và mưa gió. Mẹ con Tiên thì được nhóm thiện nguyện trên đỉnh đèo tiếp sức, có một cái túi thức ăn và sữa cùng 200.000 đồng hỗ trợ lộ trình. Tiên uống từng ngụm sữa ngon lành trong cái bộ áo mưa rộng quá cỡ. Dù chỉ còn chừng 30 cây số xuôi đèo Hải Vân là đã về đến quê nhà Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, nhưng chiếc xe máy cũ đã đình công sau hành trình quá dài. Sau phút nghỉ chân, nhóm thiện nguyện đưa mẹ con Tiên cùng mấy người khác và cái chiếc xe máy lên cái chiếc thùng xe bán tải để xuôi đèo Hải Vân để mà về quê. Bây giờ trở về chưa biết sẽ làm gì, nhưng phải về quê trước đã. Mấy tháng nay tiền trọ em còn không có đóng nổi, ở lại biết bao giờ mới có công ăn việc làm. Chị Hoàng Thị Thiên Thanh, mẹ của bé Mỹ Tiên đã tâm sự như vậy. Chị Thanh kể lại hành trình về quê qua các tỉnh, họ được các chốt gọi là tạo điều kiện rất là nhiều. Chỉ cần người dân đã chích vaccine và có xét nghiệm COVID-19 âm tính đều được hỗ trợ cho qua. Cái ăn, thức uống, dọc đường không phải lo lắng vì đã có các đội nhóm tình nguyện giúp đỡ. Chỉ vất vả cho các cháu nhỏ theo cha mẹ đội mưa dọc đường, mong là không bị ốm. Vào dừng nghỉ giữa đèo, sau khi mà mẹ con Mỹ Tiên được nghỉ ít phút, đó là gia đình hai em Thu Trinh 4 tuổi và Như Ý 18 tháng tuổi quê Quảng Trị. Vừa xuống xe thì Như Ý khóc ngằn ngặt vì đói sữa và thiếu ngủ. Mẹ Như Ý thì ngồi vội xuống ghế, đưa tay vạch áo mưa cho bé bú ngay ở bên đường. Trong khi đó thì bé Thu Trinh được cha cho ngồi luôn ở trên xe, bé hồn nhiên bóc bánh bao ăn ngon lành. Chặng đường về quê của Mỹ Tiên, Như Ý, Thu Trinh đã rất gần, nhưng với các em nhỏ quê ở Tân Thanh Hóa, ở tận Thanh Hóa, Nghệ An hay hoặc là những cái vùng Đông Bắc, Tây Bắc hay còn rất là dài. Nhìn các em rời đi theo những cái chuyến xe giữa màn mưa mà người ở lại trong nhóm tình nguyện không khỏi lo lắng, ái ngại. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái bài tường trình của một người trên tờ Tuổi Trẻ Online đã cho biết là như vậy. Thì quý vị thấy rõ là rất là nhiều những cái vụ tang thương lắm khi mà đi về. Hoàng Tính Chi nói những cái điều tạm được cho rằng là tương đối thôi. Chứ thật sự ra nếu mà Hoàng Tính nói thẳng ra, nhiều cái Facebook họ kể ra rất là tang thương trên đường xuôi Nam, ngược Bắc để mà trở về quê của họ, thưa quý vị. Bởi vì ở Sài Gòn không còn cái gì để sống nữa. Không còn đồng nào để trả tiền nhà, bị chủ đuổi ra khỏi nhà. Rồi không còn để tiền để mà ăn nữa. Họ phải bán vàng đi. Bán vàng đi. Đến chi tìm chút vốn, chút ít tiền, mua một chút thức ăn, mua xăng để mà đổ, để mà chạy về, thưa quý vị. Khổ ơi là khổ, chỉ có người dân mình giúp cho người dân mình mà thôi trong cái thời buổi hiện tại. Trong những ngày gần nhất, thưa quý vị, tức là ngày hôm qua, ngày hôm nay đi, thì có một cái tin về chó và người mà Tính xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị như thế này. Không biết là quý vị có biết hay không, trên tờ báo của tờ Lao Động Online thì nói rằng là làm rõ cái vụ tiêu hủy cái đàn chó của cặp vợ chồng về Cà Mau để mà tránh dịch. Lãnh đạo huyện Trần Văn Thời Cà Mau cho biết địa phương đang cho làm rõ cái vụ tiêu hủy những cái chú chó của cặp vợ chồng chạy xe máy về. Sáng ngày 10 tháng 10, tính theo giờ địa phương, thì ông Trần Tấn Công, chủ tịch Ủy ban Nhân dân của huyện Trần Văn Thời, cho biết là đang đề nghị ở dưới cơ sở là làm một cái văn bản báo cáo cái vụ việc mà tiêu hủy cái đàn chó của cặp vợ chồng chạy xe máy trở về địa phương. Đó, thì động cơ của anh em là phục vụ cho công tác phòng chống dịch, nhưng mà làm hơi gấp. Qua xét nghiệm thì những con chó này dương tính với một loại virus. Wow, tuyệt vời, Việt Nam tuyệt vời. Thử nghiệm người, loài ra con virus lạ. Thử nghiệm chó, loài ra có một con virus lạ. Nhưng mà không biết con virus này. Tôi đang trên đường đi xuống xã để mà nắm lại và xử lý cái vụ việc này. Theo báo cáo thì số chó đã bị tiêu hủy hết. Người dân về được đưa vào khu cách ly tập trung, nhưng mười mấy con chó chạy lung tung trong khi đó nó dương tính 3-4 chấm gì đó, không biết dương tính gì. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có một cái chỉ đạo rồi, chúng tôi sẽ làm rõ vụ việc. Động cơ của anh em dưới cơ sở chỉ là phòng chống dịch thôi, ông Công nói như vậy. Nghe mà tức mình, nghe mà tức mình, phải không thưa quý vị? Mai Quốc Ấn Facebook cũng đã có một cái bài viết như sau. Người và chó. Mạng xã hội xôn xao cái chuyện chó bị đập đầu ở Cà Mau vì mục đích là chống Covid mà chẳng dựa trên một cái cơ sở khoa học nào cả. Con chó bị đập đầu chưa chết, nước mắt hai hàng lết về trước phòng chủ nữa. Nó nằm đó, nó nhìn chủ mà nó khóc, chứ nó không nghe lời. Dù chủ và chó nó cùng khóc mà là lại nói lên một câu là chạy đi con, chạy đi. Nó làm tôi nhớ đến chuyến đi khảo sát dự án nhiệt điện Duyên Hải miền Trung. Có ghé một làng chài Quảng Bình, cứ nhớ mãi một chi tiết ngư dân già kể cái việc ông chài cá đem lên cho vịt ăn cho vịt ăn vịt chết đó. Đem cái xác vịt chết nấu cho chó ăn, chó sinh con quái thai đó. Người dân kể về cái việc mà họ chài cá gần bờ mà biết có dính nhiễm Formosa cho nên không dám cho phụ nữ mang bầu ăn vì sợ quái thai, sợ thai chết lưu bụng mẹ. Có rất nhiều những cái vụ như vậy ở Nghệ An, Quảng Bình. Mark Twain có nói rằng là càng biết con người tôi càng yêu con chó của mình. Chó không chê chủ nghèo, cũng không bỏ chủ mà nó ngược lại. Nó trung thành và nó tận tụy tuyệt đối. Cũng là một bằng hữu chân thành luôn ở bên ta khi vui lẫn khi buồn, lúc đỉnh cao hay hoặc là ở dưới vực sâu. Giết con chó hay hoặc là một bầy chó không khó đâu. Càng dễ hơn khi giết một cái con chó, một bầy chó nhân danh một cái điều gì đó. Nhưng có một điều kỳ lạ là một cái loài mà không phải là cái loài chó, cái loài người luôn có nhiều cái định danh ứng xử khác nhau. Họ có thể họ viết, họ có thể họ biết một cái chữ ký xả thải. Rồi một cái vụ mà chảy thủy ngân hay hoặc là những cái nguồn thải vào sông ngòi có thể gây ra cái bệnh tật, có thể gây ra ung thư cho không chỉ người khác, cho cái loại chó cũng như là cho những cái động vật khác nữa. Nhưng tuyệt đại đa số họ sẽ chọn cái việc đau thương và phẫn nộ bởi vì một con chó, một bầy chó bị giết chết ở đâu đó và chọn luôn cái im lặng vì ô nhiễm không khí bởi cái bụi mù PM2.5, cháy nhà máy hóa chất, xả thải, ô nhiễm cái nguồn nước. Ngày nay, ngay cái nơi mà mình sống, ảnh hưởng tới mình và đồng bào mình, thậm chí những ai mà lên tiếng bảo vệ họ không bị họ ăn tươi nuốt sống bằng cách suy diễn đầy cái tính chụp mũ thì cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Càng nghĩ tới Mark Twain và cái câu nói càng biết về con người, tôi càng yêu con chó của mình mới càng thấm thía. Có lẽ là cái sự biết về con người của ông là khinh lịch đầy ắp những cái lòng, phải gọi là đầy ắp cái đau lòng lắm khi mà thấy cái tình trạng như vậy. Mai Quốc Ấn đã diễn giả như vậy và phải gọi rằng là Facebook Duy Anh trong những ngày gần đây cũng đã nói rằng là đó là một cái sự vô cảm đến tàn nhẫn, không thể tin nổi chính quyền của một địa phương mà không ai trong số họ hiểu được là không có bất kỳ một cái tài liệu y khoa khoa học nào mà nói đến việc chó là động vật mang mầm bệnh hoặc là virus COVID có khả năng lây nhiễm cho con người. Người tham mưu cho cái việc giết hại bầy chó tội lỗi 10 thì cái người mà ký quyết định thông qua mang lỗi 1.000 lần, mong cho nhân quả đến nhanh và sớm với những cái loại người độc ác, ngu dốt này, phải không thưa quý vị? Vô nhân đạo cộng với thất học. Và Facebook của Hồng Nguyễn thì nói kiếp sau có là chó hay hoặc là mèo hay hoặc là con gì thì cũng đừng đầu thơi vào cái nơi này các con nhé. Đó là một cái lũ người quỷ ám không à. Nhưng em muốn bổ sung, nếu đầu thai kiếp người, cũng nên tránh hẳn cái xứ thiên đường này đi. Đừng có ghé vô cái thứ xứ thiên đường này nhé. Và sau đây, Hoàng Tính xin mời quý vị nghe một cái phần, phải gọi là một phần cảm nghĩ của người dân hiện tại trong nước nói như thế nào.
Hello, hello các tình yêu. Chúc các tình yêu buổi tối vui vẻ nha. Hôm nay là đêm năm Tây, ngày năm Tây tháng 10 năm 2021. Và hôm nay mình làm cái clip này kính gửi tới Thủ tướng. Biết chắc là không biết là Thủ tướng có nghe được hay không, nhưng mà thôi thì cứ làm, nghe được thì càng tốt, không nghe được thì cũng chẳng sao. Đôi khi mình, cái nỗi lòng của một người dân như mình cũng phải nói Thủ tướng. Tại vì mình không thể nào gặp Thủ tướng được, muốn gặp cũng không gặp được. tới chết cũng không gặp được. Cho nên thôi bây giờ thời buổi công nghệ mình nhờ Internet truyền thông gửi đến Thủ tướng đi. Thật ra là con ở Tiền Giang nè Thủ tướng, Tiền Giang chưa gỡ chốt. Chắc có lẽ là Thủ tướng chưa cho gỡ nên họ không gỡ chốt. Họ vẫn ngồi đó họ gác. Bà cũng bình thường vẫn như mấy tháng trước thôi. Cứ gác bình thường mà làm như mấy anh gác với mấy anh cũng ghiền. Không muốn về nhà với vợ con, cứ ngồi đó gác hoài. Đó, thì thôi giờ về nè Thủ tướng. Mình chống dịch mấy tháng rồi, cũng không có gì khác hết. Giờ mình thay đổi chiến thuật đi, mình chống dịch kiểu khác đi. Đừng có chống dịch cái kiểu cũ nữa. Chống dịch cái kiểu gọi là số phận đi. Đừng có chống dịch kiểu ăn mì gói nữa. Ăn hết nổi rồi, ngán lắm rồi Thủ tướng ơi. Thật ra là mỗi người một số phận. Bây giờ xấu cũng chết, đẹp cũng chết, giàu cũng chết, nghèo cũng chết, vua cũng chết, dân cũng chết. Thôi giờ số phận đi. Nói Thủ tướng nghe nè, bây giờ mà gỡ hết phong tỏ đi, ai sợ chết thì ở nhà, không cần phải ra đường. Còn người nào không sợ chết thì cứ lao đi kiếm tiền. Tụi con là tụi thanh niên mà, làm sao mà cứ ở nhà hoài được Thủ tướng? Ở nhà hoài vật vả lắm, không biết được ngày mai như thế nào, tương lai thì mù mịt. Sống như thế này còn hơn là chết nữa. Sống như thế này nó lười lắm, nó làm biếng lắm, mà nó ngu nữa. Hả? Nói với Thủ tướng nghe, thôi thì gỡ chốt hết đi, cho những người ta làm ăn buôn bán bình thường hết đi. Chứ bây giờ tình hình này là chưa thấy chết vì dịch mà đã chết đói rồi. Ăn mì gói mấy tháng nay luôn á Thủ tướng. Con này con ăn mì gói mấy tháng nay luôn nè. Tiền Thủ tướng con hoàn toàn chưa nhận được đồng nào cả. Thậm chí hột gạo còn không nhận được á. Thật ra nhưng thôi, nhận được thì nhận, còn nhận không được thì thôi, cũng chẳng có gì hết, ăn nhiêu cũng hết hết. Nhưng mà hôm nay con làm cái clip này gửi Thủ tướng, mong rằng Thủ tướng đọc được, nghe được là mình đổi chiến thuật nha. Chống dịch theo số phận nha, đừng chống dịch theo cái kiểu mì gói nữa. Chịu hết nổi rồi.
Quý vị thấy chưa quý vị? Chịu hết nổi rồi. Chống dịch theo số phận đi nha. Phải gọi là chị này rất là can đảm. Chị đó đã nói lên cái sự thật hiện tại của người dân như thế nào. Đó. Với tất cả những sự kiện hàng tuần, hàng ngày. Không biết những ngày sắp tháng sắp tới, người dân xứ tôi sẽ còn khổ cực đến bao giờ nữa. Cầu mong hai chữ bình an đến mức tất cả người dân Việt Nam của mình, phải không thưa quý vị? Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc trên Facebook ngày hôm nay do Hành Tính sưu tầm biên soạn để gửi đến cho quý vị. Để một phần nào đó quý vị hiểu rõ hơn nỗi niềm của người dân tộc, người dân Việt Nam hiện tại như thế nào. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc trên Facebook lần sau. Cảm ơn.